Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Mở Lòng Đón Nhận. Tháng Giêng, cả nước có nhiều lễ hội mang tính văn hóa dành cho người dân. Có những lễ hội vui, nhưng bên cạnh đó có nhiều lễ hội gây phản cảm cho mọi người. Ví như người ta chen lấn nhau dành cho được chút lộc của nhà chùa để nổi dẫm đạp lên nhau. Rồi có nhiều người chạy theo đám rước, tranh nhau để được vài cọng chiếu vì cho rằng nếu có được cọng chiếu thì năm nay sẽ sanh quý tử. Rồi ngày khác lại chen nhau mua vàng thần tài, vất vả toát mồ hôi. Để khi vừa cầm được miếng vàng thì cũng là lúc mất thêm mớ tiền nữa vì vàng xuống giá. Báo chí đăng tải những hình ảnh, nội dung nhằm để người đọc, người xem có thể tỉnh ra, nhận thức đúng vấn đề, để những hình ảnh ấy không còn nữa. Nhưng dường như chưa năm nào, hình ảnh ấy không lặp lại, dù bao nhiêu cảnh báo qua các phương tiện truyền thông. Tại sao như vậy? Họ có tin vào những gì họ nhận được, có thật tin vào những may mắn, tài lộc có thể có được do những tranh giành dẫm đạp như thế không? Hay là lại tiếp tục sống trong trông chờ và sợ hãi để tiếp tục đi tìm thầy bói, cúng kiến nhiều thêm mà nỗi sợ hãi vẫn chẳng thể lìa xa? Và cơ đốc nhân có thật sự không hề vướng bận những điều này chứ? Chúng ta phải vui mừng cảm tạ Chúa. Vì điều gì tốt nhất cho chúng ta, chắc chắn Chúa không tiếc đâu. Bởi vì Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho. Theo thư Roma chương 8 câu 32. Con một yêu dấu của Ngài còn bán cho chúng ta, thì có điều gì Chúa không thể cho chúng ta? Thế nhưng là Cha yêu thương, Ngài ban cho những gì ích lợi cho chúng ta, chứ không chiều theo những mong muốn của chúng ta. Cũng giống như cha mẹ, khi đứa con nhỏ đòi chơi dao, kéo, nguy hiểm, thì không thể đáp ứng yêu cầu của con, không vì ghét con, nhưng vì bảo vệ, muốn đem điều ích lợi cho con mà thôi. Thế nên, hãy tin cậy nơi Cha trên trời, điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. Theo Gióp chương 23 câu 13. Người chưa tin Chúa sợ hãi, nên đầu năm phải xem hướng xuất hành. Mặc áo màu gì cho hợp với tuổi, giờ nào đi vào cửa nào để được thuận buồm xuôi gió. Còn con Chúa thì sao? Không cần lo sợ vì đã được bảo đảm bởi chính Chúa và lời Chúa. Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi được ích và dắt ngươi trong con đường ngươi phải theo. Ê-sai 48 câu 17. Và như đâu đây vang lên lời thánh ca, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù giông tố sóng gió thay dời, con vững tin. Cũng không ít người đổ xô đi múc nước giếng ngọc, rồi cho rằng uống nước đó khỏi bệnh tật và trẻ đẹp, dù chính họ biết rõ rằng nước ấy chẳng đảm bảo vệ sinh, vẫn là nỗi lo ngay ngáy cho tình trạng sức khỏe lẫn ngoại hình. Thật ra, ai mà chẳng mong khỏe mạnh và xinh đẹp, và con cái Chúa được bảo đảm rằng, những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm năng lực cho kẻ chẳng có sức. Ê-sai 40 câu 29 đến 31. Thật phước hạnh khi được làm con Chúa, có chỗ trông cậy vững chắc. Nhưng chưa dừng lại ở đó, lời Chúa còn khẳng định, Chúa đã ban cho con cái Ngài mọi thứ phước hạnh thiêng liêng. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Những ngày đầu xuân, nhìn cảnh mọi người chật vật để có được chữ phước trên trái dưa hấu, mua chữ phước dán lên nơi trang trọng trong nhà, cầu khẩn xin phước cho mình, cho con cháu dưới mọi hình thức khác nhau. Việc này cũng cho thấy người không có Chúa luôn canh cánh nỗi lo sợ tai họa, tìm mọi cách để có phước, hưởng phước. Trong khi đó, con cái Chúa được hưởng nhận mọi thứ phước không do tìm kiếm vất vả bằng công đức, nhưng là mở lòng đón nhận những gì Chúa ban. Chỉ tiếc một điều là chúng ta dễ trông mong những phước hạnh đời này hơn là trông chờ phước hạnh từ các nơi trên trời. Như người mẹ kia đang làm khổ con gái. Mẹ không cần biết chàng trai ấy yêu mến Chúa đến cỡ nào, nhưng muốn cưới con thì phải có tài chánh dồi dào, địa vị hẳn hoi, chứ như bây giờ là không được. Bao lâu chưa đáp ứng những điều kiện của mẹ thì đừng nói chuyện tìm hiểu con làm gì cho mất công. Thế đấy, những mong ước ngay trong đời này vẫn chiếm hữu tâm trí hơn là những phước hạnh thiên thượng, đáng buồn thay. Đã có lần nào chúng ta dành thì giờ suy ngẫm Thi Thiên 23 câu 6? Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn, mà lòng dạt dào sung sướng đến nỗi không thể nín lặng mà phải dâng lên Chúa lời tán tụng hay không? Là con cái Chúa, chúng ta không chạy đi tìm phước hạnh, nhưng phước hạnh từ Chúa theo chúng ta. Nói cách khác, Chúa sẵn ban mọi phước hạnh cho con dân Ngài đến nỗi không chỗ chứa, nhưng vì chúng ta thiếu lòng thuận phục nên vẫn chưa thể trải nghiệm cuộc sống phong phú với phước hạnh Chúa ban. Lời Chúa cảnh báo, ô, chớ chi dân này thường có một lòng kính sợ ta, hằng giữ theo các điều răn ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời. Theo Phục Truyền chương 5 câu 29, một ông cụ vào tuổi gần trời xa đất đã cười vui bảo con cháu, cho đến tận giờ này, ba vẫn là người nghèo không một xu dính túi. Nhưng cuộc đời ba là chuỗi dài những phước hạnh Chúa ban. Khi quyết định tin Chúa là bị họ hàng trút phần hương hỏa, đánh đòn và đuổi khỏi làng. Vì có đức tin, ba không tiếc chi, vì có Chúa là có mọi sự mà. Ba cứ thủy chung theo Chúa, suốt đời sống nghèo nhưng ba không thấy khổ, thấy tủi nhục, mà thấy có phước muôn phần. Ba ít chữ nghĩa, nhưng có thể đọc và hiểu kinh thánh, đó là phước. Ba không có họ hàng anh em để nhờ cậy, nhưng ba có cả hội thánh để được yêu thương, an ủi. Các con nghĩ xem, có ai sung sướng và có phước hơn ba không? Ba không có chút gì để lại cho con cháu, nhưng ba có lời hứa của Chúa là ai kính sợ Chúa, Ngài sẽ ban ơn đến ngàn đời cho con cháu của họ. Theo Xuất Ê Díp Tô Ký chương 20 câu 6, thế là ba để lại cho con cháu phước Chúa. Của cải chỉ có giá trị đời này, nhưng phước Chúa là còn đến đời đời. Các con thấy ba còn có thể nói gì hơn là cảm tạ Chúa và tận hưởng mỗi phút giây còn lại trong sự biết ơn Ngài. Hẳn đây không chỉ là trải nghiệm của cụ ông này mà thôi, phải thế không? Cũng có nhiều trông mong về tình duyên gia đạo trong những ngày đầu năm. Người già thì trông mong con cháu có nơi, có chỗ. Người trẻ thì cũng mong muốn có đôi, có cặp để khỏi bị chê là ế. Thật ra ai cũng cần yêu thương và được yêu thương. Nhưng cách tìm kiếm tình yêu có khi đem lại khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Vì từ khi trục trặc trong mối liên hệ với nguồn tình yêu, thì con người đã đánh mất hạnh phúc thật của đời mình. Chỉ khi nào sống đúng trong mối liên hệ với Chúa mới có khả năng yêu đúng và kinh nghiệm hạnh phúc thật. Con cái Chúa được bảo đảm, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời theo ý tốt của Ngài. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. theo Ephesos chương 1 câu 4 đến 5. Thế nên chẳng ai là con yêu dấu của Chúa mà lo cô đơn hay bị lãng quên. Tình yêu Chúa đã chọn chúng ta, khiến chúng ta nên giá trị trước mặt Đức Chúa Trời chứ không chỉ trước mặt loài người thôi đâu. Đừng sống trong mặc cảm vì nghĩ rằng mình gặp trở ngại trong hôn nhân, thất bại trong tình cảm hay chưa có mảnh tình vắt vai. Đừng quên, giá trị của chúng ta không tùy thuộc chúng ta thành công hay thất bại, nhưng tùy thuộc vào chính Chúa, Đấng đã chọn chúng ta làm đối tượng của tình yêu Ngài. Cho dù hoàn cảnh hay lòng người có thay đổi, thì chúng ta vẫn được bảo đảm rằng, dẫu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy. Theo Ê-sai chương 54 câu 10. Hãy để mình đắm chìm trong tình yêu bền vững của Chúa và trải nghiệm phước hạnh, dù đang sống trong hôn nhân hay đang một mình sáng tối đi về. Ban thăm viếng đến thăm một quả phụ, nhìn cảnh nhà đơn chiếc ai cũng ái ngại cho bà, vì con cháu ở xa chỉ thỉnh thoảng về chơi mà thôi. Đã có lúc con bà muốn đem bà lên thành phố để tiện bề chăm sóc lúc ốm đau. Bà nói với ban thăm viếng, các con tôi muốn tôi ở cùng chúng nó, nhưng tôi bảo chúng nó an tâm. Ở đây có hội thánh, có Chúa ở cùng, nên tôi chẳng cô đơn đâu mà lo. Mỗi tối nếu không đi nhóm lại thì ở nhà hát thánh ca, đọc kinh thánh, cầu nguyện xong thì ngủ. Tôi thích câu kinh thánh trong thi thiền thứ 4 câu 8. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Dù trong hoàn cảnh nào, cuộc sống có ra sao, hễ sống trong Chúa, có Ngài làm chủ cuộc đời thì muôn phần phước hạnh trong hiện tại lẫn tương lai. Chỉ cần mở lòng đón nhận điều lớn lao Chúa đã làm cho mình. Mỗi cha mẹ tin kính đã trải nghiệm điều này để hướng dẫn cả gia đình đến với nguồn phước hạnh chưa? Đã có cơ hội nào dâng Chúa lời cảm tạ về những phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời được ban cho gia đình mình chưa? Có điều nào chúng ta thấy cần thay đổi sau khi suy ngẫm lời Chúa hôm nay không? Xin Chúa hành động trong mỗi thành viên trong các gia đình tiên kính. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Tâm linh về Ngài, nguyện trông mong nơi Chúa thôi. Xin dâng lên Chúa tháng năm trong đời. Dạy con sống yêu Ngài, dạy con trong lối Ngài. Ôi Chúa, Ngài đang được tôn cao. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ thái, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đến ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Dẫu khi gặp gian nan bao thứ thái, bàn tay Ngài chăm nom che chở con đêm ngày. Xin Ngài cho con luôn đi tới nhận biết Chúa hơn mỗi phút giây trong đời con. Jump.